Tác phẩm Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai. Tác giả Emiliano Tardif. Chương 2: Chữa lành bên trong. Phần tiếp theo. Quả thực, sự chữa lành nội tâm là một việc giải phẫu để cắt đi cái ung nhọt, đồng thời là liều thuốc bổ tăng sức cho đời sống ta. Bản văn thuật chuyện hai môn đệ làng Emmaus, Luca chương 24 câu 13 đến 35, minh họa đầy đủ việc chữa lành nội tâm ấy. Và này, cùng ngày hôm ấy có hai người trong nhóm họ đang đi tới một làng kia cách Jerusalem 60 dặm, tên là Emmaus, và họ chuyện vãn với nhau về mọi điều mới xảy ra đó. Xảy ra là đang lúc họ chuyện vãn và bàn tính với nhau, thì chính Đức Giêsu tiến lại gần bên mà đi với họ. Nhưng mắt họ bị ngăn ngừa sao, làm họ không nhận ra được Ngài. Ngài mới nói cùng họ: "Chuyện gì làm đề cho các ông vừa đi vừa trao đổi vậy?" Họ dừng lại, bộ mặt ảo não. Một người tên là Cleopha đáp lại: "Duy chỉ có ông ở tại Jerusalem mà lại chẳng hay biết các việc xảy ra ở đó mấy ngày hôm nay ư?" Và Ngài hỏi họ: "Việc gì vậy?" Họ đáp: "Việc ông Giêsu Nazareth đã xuất hiện như một vị tiên tri quyền năng trong việc làm và lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Làm sao các thượng tế và các hàng đầu mục của chúng tôi lại đã nộp Ngài cho Ngài bị án tử hình, và người ta đã đóng đinh thập tự giá Ngài. Phần chúng tôi đã hy vọng rằng chính Ngài là Đấng sẽ giải thoát Israel. Nhưng với ngần ấy cơ sự, nay đã là ngày thứ ba rồi. Kể từ khi các việc ấy diễn ra, đã hẳn có vài người phụ nữ trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi hoảng hồn. Tảng sáng, họ đã đến mồ và không gặp thấy xác Ngài. Họ về phân phô là họ đã thấy thiên thần hiện ra nói rằng Ngài đang sống. Có vài người trong chúng tôi đã đi tới mồ và đã gặp thấy mọi sự y như các phụ nữ đã nói, còn Ngài thì họ không thấy được." Bấy giờ Ngài mới nói cùng họ: "Hỡi những kẻ ngu độn và trí lòng chậm tin vào mọi điều các tiên tri đã nói. Thế thì Đức Kitô lại không phải chịu khổ nạn như thế để rồi mới vào vinh quang của Ngài sao? Và khởi từ Mô-xê và hết thảy các tiên tri, Ngài dẫn giải cho họ các điều đã viết về Ngài trong toàn bộ Kinh Thánh. Khi họ tới gần làng họ phải đến, nhưng Ngài làm như thể còn phải đi xa hơn. Họ cố nài ép Ngài rằng: "Hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày đã xế." Nên Ngài vào nhà để ở lại với họ. Và xảy ra là khi vào bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, chúc tụng đoạn bẻ ra, Ngài trao cho họ, thì mắt họ mở ra và họ nhận biết Ngài. Nhưng Ngài đã bỏ họ mà biến đi. Và họ nói cùng nhau: "Lòng chúng ta lại đã chẳng thấy bừng bừng lúc dọc đàng Ngài ngỏ lời với ta và giải nghĩa Kinh Thánh cho ta đó sao?" Ngay giờ đó họ trỗi dậy trở về Jerusalem, và họ gặp thấy tề tựu cùng nhau có nhóm 11 cùng các bạn. Các người này nói rằng: "Thực thế Chúa đã sống lại và đã hiện ra cho Simon." Còn họ thuật lại các việc xảy ra dọc đàng và làm sao họ đã nhận biết Ngài lúc bẻ bánh. Các môn đồ bị tổn thương nặng trong tâm hồn vì Đức Giêsu đã bị kết án tử hình. Và như thế, tất cả các hy vọng cũng như ảo tưởng họ đều tan thành mây khói. Thập giá đối với họ là chuyện không thể hiểu nổi, và họ cảm thấy mất đi tất cả những ước vọng phục hưng xứ sở. Vì cái chấn thương ấy, mắt họ không thể thấy rõ thực tại. Họ nói: "Chúng tôi đã hy vọng rằng..." Như thể họ không còn hy vọng gì nữa. Chính Ngài là Đấng sẽ giải thoát Israel. Đức Giêsu bắt đầu nhắc lại cho họ Kinh Thánh và các tiên tri rằng mọi điều ấy phải xảy ra. Như thế, phần đầu của cuộc chữa lành họ là do lời Chúa.
Lời Thiên Chúa tẩy luyện và chữa lành. Đức Giêsu nói với các môn đồ: Các ngươi đã sạch bởi lời ta đã nói với các ngươi. Gioan chương 15 câu 3. Quả thật, không phải cây cỏ hay thuốc rịp đã chữa lành họ, nhưng lạy Chúa, chính lời của người là thuốc chữa lành mọi sự. Sách Khôn Ngoan chương 16 câu 12. Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng lời chữa lành của Ngài. Lời Thiên Chúa từ bóng tối đã làm bật lên ánh sáng, soi dẫn ta và ban sự sống cho ta. Các môn đồ đã đi 11 cây số mà lãnh ơn chữa lành. Cuộc chữa lành kéo dài suốt quãng đường ấy, như thể muốn cho họ hiểu rằng suốt dọc hành trình đời sống, chúng ta cần lời Chúa chữa lành. Lời Chúa như ngọn đèn soi. Đức Giêsu làm như thể phải đi xa hơn, họ mới nói với Ngài: Hãy ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Đức Giêsu vào nhà và ngồi vào bàn ăn với họ. Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ ra mà trao cho họ. Lúc ấy mắt họ mở ra. Thánh thể, lời và bánh mở mắt họ ra để họ có thể hiểu được mầu nhiệm sự đau khổ. Cái chữa lành ta không phải là làm mất đi sự đau khổ, song là làm ta hiểu nó. Khi ta đối diện với đấng chịu chết trên thập giá, nhưng đã thắng sự chết, khi ấy ta tìm lại được hy vọng và các vết thương sẽ lành. Người ta thông phần vào sự sống lại, và như thế người ta tìm lại được sự sống mới. Chúa Giêsu, Thánh Thể là bí tích chữa lành, hay đúng hơn, sự hiện diện cứu độ của Ngài chữa lành cả phần xác, nhưng cách đặc biệt phần tâm hồn. Khi các môn đồ nhận biết Chúa Giêsu, thái độ của họ đổi khác. Khi trước họ trở về làng cũ vừa thất vọng vừa buồn sầu, sau khi được chữa lành sâu xa, cái cay đắng ấy tan biến và mắt họ mở ra. Chúng tôi đã từng chứng kiến nhiều lần lắm, cũng một hiện tượng như thế. Các vết thương tình cảm gây ra những xáo trộn thể lý. Những cái thường xảy ra nhất là mất ngủ, ung sang, bệnh thần kinh, tê liệt, những trục trặc trong bộ tiêu hóa và có khi đâm mù nữa. Tuy vậy, một khi gốc rễ của vấn đề đã được thanh toán, triệu chứng thể lý ấy liền biến tan. Các môn đồ từ nay đã được lành. Có một não trạng mới, cặp mắt mới, họ nhìn thế giới một cách khác hẳn. Họ không còn tuyệt vọng hay bị áp chế, nhưng tràn ngập vui mừng vì họ đã thấy Chúa Giêsu sống lại. Họ trỗi dậy, mau mắn trở về Jerusalem để loan báo tin mừng cho nhóm 11 đang họp nhau trong phòng tiệc ly.
Ai đã được chữa lành bên trong thì trỗi dậy khỏi sự rũ rượi sầu thảm. Không thể khác được, họ trở thành chứng nhân và loan báo sự phục sinh của Chúa Giêsu. Có nhiều biết bao những người bị chấn thương trong ký ức bởi những biến cố dĩ vãng. Họ cầu được chữa lành bởi vì cái vết thương sâu đậm ấy phát sinh sự sợ hãi hoặc u buồn. Tôi đã gặp những người mang trong tim một nỗi niềm cay đắng sâu sắc làm họ thành người rất khó chịu, và chính họ cũng từ khước những cử chỉ tình thân. Những người ấy, chúng ta đừng xua đuổi họ. Họ cần chúng ta cầu nguyện để họ chặt đứt gốc rễ của các khó khăn của họ. Họ không muốn đau khổ mà cũng chẳng muốn làm ai đau khổ. Họ bị tổn thương, vì thế họ tung tóe đau thương trên tất cả những ai vây quanh họ. Chúa Giêsu chữa lành các thương tích của con tim khi chúng ta cầu xin Ngài, như ta đọc được điều đó trong sách của ngôn sứ Malaki: Trên các ngươi, những kẻ kính sợ danh ta sẽ lóe rạng mặt trời đức nghĩa trong tia sáng mang theo chữa lành. Malachi chương 3 câu 20. Chúa Giêsu là mặt trời công chính và có thể chữa lành những vết thương do bao bất công của cuộc đời gây nên. Cũng như người ta tắm nắng để chữa những thương tích ở trên da, cũng có một cách như thế nếu chúng ta phơi mình trước Chúa Giêsu, Ngài chữa ta khỏi những thương tích tình cảm của cuộc sống. Cứ theo tiến trình của việc chữa lành, trái tim được giải thoát khỏi tính căm thù, hờn oán hay cay đắng, rồi chỗ đó được tình yêu chiếm cứ, tình yêu từ trái tim Chúa Giêsu chảy ra cuồn cuộn. Chúng ta nỗ lực để tự giải thoát khỏi những oán hờn ấy, nhưng đơn độc một mình ta không thành công. Ta cần đến một quyền lực cao hơn chữa lành ta. Quyền lực ấy Chúa Giêsu có, Ngài là đấng làm mới những con tim bệnh hoạn. Chứng từ sau đây chứng tỏ việc chữa lành nội tâm không phải cái gì ma thuật phù phép, nhưng nó đòi hỏi người bệnh phải cộng tác phần mình vào. Nói một cách nào đó thì phải trả giá cho việc ăn năn trở lại, cho dù đó là một ơn tha thứ hay một cái gì ngăn trở đời sống phát triển đến độ sung mãn.
Một đôi vợ chồng kia gặp những rắc rối nặng nề. Vợ bỏ nhà ra đi sống với một người đàn ông khác. Nhưng sau đó ít lâu, chị vợ hối hận vì đã lầm lỡ và muốn trở về. Anh chồng không muốn đón nhận lại, nhưng vì cha sợ thôi thúc, anh mở cửa nhà cho chị về, nhưng không mở lòng. Anh không thể nào tha thứ và nối lại niềm tin tưởng nơi vợ anh. Mối tương giao đã bị đứt đoạn và trái tim anh bị tổn thương đến mức anh đâm bất lực. Anh đi khám các bác sĩ chuyên môn, họ điều trị anh bằng nội tiết tố và những pha chạy điện, nhưng chẳng có kết quả tích cực nào. Trong một buổi cầu nguyện chữa lành bệnh nội tâm, người ta bảo cho anh biết nguồn gốc của sự bất lực của anh là do anh không thể tha thứ cho vợ mình. Anh thú nhận điều ấy, anh không thể. Thế là việc đầu tiên mà chúng tôi làm là cầu xin Chúa cho anh có can đảm để tha thứ. Cuối cùng, bằng một quyết định của ý chí, anh đã tha thứ. Đó là một nỗ lực quá sức, nên anh ngã xuống bất tỉnh trong mấy phút. Sau đó, anh trỗi dậy và trở về nhà với một nét đổi khác. Hôm sau, anh đến bày tỏ: "Chúng tôi sống như trong một tuần trăng mật mới, có khi còn đẹp hơn tuần trăng mật đầu tiên." Người đàn ông ấy không cần thuốc, không cần điều trị để được khỏi bất lực. Cái cần cho anh ta là chữa căn gốc của vấn đề, tha thứ cho vợ. Một khi cầu nguyện cho anh được lành cái bên trong ấy và anh đã làm được việc tha thứ, thì vấn đề trục trặc kia biến mất.
Chúa muốn ban cho chúng ta một trái tim hiền lành và khiêm nhường như trái tim Ngài. Nhưng để được như thế, chúng ta cầu Ngài chữa lành chúng ta như Ngài đã chữa lành các môn đệ làng Emmau trước đó những buồn sầu thất vọng. Thời Đức Giêsu, khi phát hiện người nào bị phung hủi, người ta đưa họ rời xa khỏi cộng đồng vì họ trở nên nguy hiểm, làm lây bệnh cho người khác. Nhưng Đức Giêsu là sung mãn sự sống, Ngài sờ đụng người phung hủi mà không bị lây, trái lại còn giải thoát họ khỏi bệnh. Chí lý thay lời sứ ngôn đã nói: "Chính các bệnh tật của chúng tôi Ngài đã mang, chính các đau khổ của chúng tôi Ngài đã vác, và nhờ những vết hằn Ngài chịu, chúng tôi có phương được chữa lành." Isaiah chương 53 câu 4 và 5. Đó là điều Đức Giêsu ban cho: sự sống, sức khỏe, vui mừng, bình an và hạnh phúc. Bởi vì đối với Ngài chẳng có gì là không thể được. Nếu bạn bị tổn thương, đừng nói trường hợp thật là tuyệt vọng. Không có trường hợp nào tuyệt vọng cả, mà chỉ có những người đàn ông và đàn bà tuyệt vọng vì họ không biết Chúa Giêsu. Nhưng từ ngày mà bạn kinh nghiệm được sự gặp gỡ đích thân với Ngài và bạn khám phá được tình yêu chữa lành của Ngài, tất cả sẽ thay đổi. Thầy đã chẳng nói với các con nếu con tin, con sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Đức Giê-xu nói với bà Mát-ta như thế, trong Gioan chương 11 câu 40. Và bạn sẽ thấy vinh quang ấy chiếu sáng trong chính đời sống bạn, vì Thiên Chúa sẽ ban cho bạn một trái tim mới, cặp mắt mới, tâm não mới. Bạn có thể là một đàn ông hay một đàn bà đang đắng cay, đầy oán hờn, chỉ trích hết mọi sự, nói xấu mọi việc và không có gì là vừa ý cả. Nhưng trong mức độ Đức Giê-xu biến đổi trái tim bạn, Ngài đổi bạn thành ra một người đàn ông hay đàn bà có đầy những tâm tình của chính trái tim Ngài. Khi ấy, bạn có thể là chứng nhân của nước Thiên Chúa và của quyền năng người. Nhiều người kết án kẻ khác rằng, thằng ấy thật là đồ xấu xa. Nhưng thực ra không có người xấu xa, mà chỉ có những người đàn ông đàn bà đang vật lộn với những vấn đề khó khăn đang nghiền nát họ. Chúa Giê-xu đã đến bẻ gãy xiềng xích và ban cho họ tự do. Cái ta cho là xấu chỉ là cái mà cần Chúa Giê-xu phải chữa lành. Khi tên trộm cướp cùng bị đóng đinh thập giá van nài, xin Ngài nhớ đến tôi khi Ngài đến trong nước của Ngài. Đức Giê-xu không đáp, hừ, ngươi đã rất xấu xa, đã cướp của giết người, để tao coi lại đã. Hoặc Ngài cũng không đáp, đợi tao ngày mai bàn chuyện này với cha tao đã, để xem người nghĩ sao về trường hợp của mày. Nhưng vì Thiên Chúa đã ban mọi quyền bính trên trời, dưới đất và trong địa ngục cho Đức Giê-xu, cho nên Ngài nói chắc chắn với tên trộm cướp, chính hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng làm một với ta. Luca chương 23 câu 40 đến 43. Chính như thế mà Thánh Thần trổ sinh trong đời sống ta những hoa trái của tình yêu Ngài. Có những người thay đổi hoàn toàn các tâm tình họ đã có trước kia, đến nỗi những người khác đem bỡ ngỡ hỏi nhau, cái gì đã xảy ra cho hắn vậy? Trước kia hắn rầu rĩ, luôn chỉ trích, lúc nào cũng cay chua, còn bây giờ hắn vui tươi nhẹ nhàng. Hắn không còn lê bước nữa, mà phải nói là hắn chạy, hắn bay. Hắn quả quyết là Chúa Thánh Thần đã ban cho hắn những cảm tình có trong trái tim Chúa Giê-xu.
Ta không thể xét đoán kẻ khác, họ đã bị tổn thương và vì thế gây đau thương cho kẻ khác. Thay vì kết án họ, ta phải cầu nguyện cho được lành bệnh con tim. Chúng ta sẽ có những giây phút ngạc nhiên thích thú. Bạn sẽ thấy Chúa dùng bạn thế nào để chữa lành trái tim bị thương của con bạn, vợ bạn hay chồng bạn. Đây là hai mẩu chuyện về việc chữa lành bên trong. Thiếu phụ Samari được lành mối kình địch chủng tộc đã kéo dài từ thời tổ tiên truyền kiếp hàng thế kỷ giữa người Samari và người Do Thái. Sau khi được chữa lành, chị nhìn nhận Đức Giê-xu là đấng thiên sai và đi kháo láo với mọi người trong thành Samari. Tôi đã gặp Đức Giê-xu, và rồi chị dẫn họ tới Đức Giê-xu và Ngài vào trong thành. Họ đã lưu lại vài ngày. Gioan chương 4. Phêrô được lành vết thương do các lời chối thầy gây ra. Luca chương 22 câu 54 đến 62. Người ta thấy được việc chữa lành Phêrô trong tin mừng. Phêrô đã chối Đức Giê-xu 3 lần ngày thứ năm tuần thánh. Đang khi thầy bị thẩm vấn bởi ông đại tư tế, thì ngoài sân các đầy tớ và lính gác đốt đám lửa và ngồi chung quanh sưởi ấm. Một nữ tỳ hỏi Simon, chẳng phải anh cũng là một trong các môn đồ của ông ấy? Phêrô đáp, không, không phải tôi. Sau một chập, người khác thấy ông thì nói, cả anh nữa, anh cũng thuộc bọn đó. Nhưng Phêrô lại nói, không phải đâu. Cách chừng một giờ sau, một người khác quả quyết, tôi có thấy anh ở trong vườn cùng ông ấy. Phêrô chối thêm một lần nữa, và ngay lúc ấy thì gà gáy. Chúa quay lại nhìn Phêrô Phêrô sực nhớ lại lời Chúa Giêsu: "Hôm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần." Và ra ngoài, ông khóc lóc thảm thiết. Phêrô đã gặp cái nhìn của Chúa Giêsu, cái nhìn dịu dàng, cái nhìn thông cảm và tha thứ, không chút oán giận hay trách móc. Chính với cái nhìn yêu thương ấy mà việc chữa lành nội tâm Phêrô bắt đầu. Sau khi sống lại, khi Chúa Giêsu hiện ra cho các môn đồ bên bờ sông Tiberias, Ngài tự tay đốt lửa để nướng cá dọn bữa ăn, rồi Ngài gọi riêng Phêrô ra một nơi mà hỏi ông ba lần: "Simon, con có mến thầy không?" Phêrô đáp lại mỗi lần hỏi bằng câu: "Lạy Chúa, Ngài biết con yêu mến Ngài." Vết thương do ba lần chối thầy được chữa lành bởi ba lần bày tỏ tình yêu. Cũng như đống lửa nào cũng nhắc Phêrô không ngừng nhớ tới những lời chối thầy, thì đống lửa do tay Chúa Giêsu đốt lên trên bờ hồ cũng nhắc ông không ngơi đến tình yêu của ông đối với Chúa Giêsu.